ngày 13 tháng 9 năm 1979. Chúa Giêsu nói: Thánh thần Chúa bay lượn trên những dòng nước thế nào thì người xâm chiếm linh hồn con, và càng ngày càng triển nở trong bông hoa tình yêu rất bé nhỏ của người cũng như vậy. Cha đã tìm được vinh quang từ yếu tính của cha, từ những thần dân bé nhỏ nhất mà tình yêu cha đang làm tràn lan khắp thế giới. Con đón nhận những lời than phiền của cha để truyền lại cho họ, những lời cảnh tỉnh của cha để nói lại với họ. Con nhỏ của cha, phải, con rất bé mọn, còn cha đấng quyền năng thích ngự trong con bằng một mầu nhiệm tình yêu khôn tả. Hài nhi Thiên Chúa ngày ấy đã kén chọn con, muốn con đề cao và dùng ngôn từ mà trình bày tinh thần thơ ấu cho tất cả các anh chị em của con. Con hãy sống lý do vì sao con hiện hữu ở đây cho mãnh liệt. Con hãy là tấm gương về tình yêu cảm thông của người. Đó là sứ mệnh của con. Con hãy soi dẫn các linh hồn bằng cách lôi kéo họ đến với ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Nếu thế giới thờ ơ với những lời cảnh báo của cha, nó sẽ chết. Nếu biết hoán cải và đền tội, nó sẽ sống. Khốn cho những ai chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn độn khiến các linh hồn phải vùng vẫy và bị đắm chìm trong đó. Nếu tất cả đều là hồng ân và không có gì thiệt mất, thì sớm muộn chúng sẽ được thanh tẩy trong những gì chúng đã tôn thờ trên địa cầu này. Tuy nhiên, từ vũng sình lầy nhớp nhúa phủ khắp địa cầu, cha đã cho những bông hoa bé nhỏ của tình yêu xuất hiện để trở nên niềm hy vọng ngày mai cho mọi người. Than ôi, đối với một số người, điều ấy sẽ trở nên một án phạt không dung thứ. Cha lặp lại: khốn cho kẻ nào nên cớ vấp phạm cho những người nhỏ bé, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Ngày 14 tháng 9 năm 1979. Tôi cảm thấy yếu bệnh, nhọc mệt. Tôi chỉ biết kêu cầu mẹ Maria. Nhất định tôi phải nghe được tiếng của mẹ. Mấy tuần lễ qua, tôi cứ phải chịu một cảm giác khó chịu như thế này. Tay trái của tôi nghe rõ từng nhịp tim. Tôi không đề cập đến điều ấy, nhưng thần kinh của tôi thật căng thẳng. Nhất là vào ban đêm, tôi cứ mơ mơ màng màng và hết sức mệt mỏi. Lạy Thiên Chúa của con chỉ còn biết kêu than mà thôi. Chúa Giêsu nói: con hãy cho cha những lời kêu than của con, cha sẽ biến đổi thành những ân sủng. Hôm nay thời gian sau mà lê thê, cầu nguyện thầm lặng ước, đành chịu thua. Tôi thấy mình trơ vơ, bị ruồng bỏ, bị nghiền tán dưới một sức nặng khủng khiếp đang đè trên tôi. Cảnh cô tịch với Chúa Giêsu không làm tôi nguôi ngoai. Tôi nhìn đồng hồ, phải căng sức để ở lại. Thời gian lững thững trôi qua, ì ạch và khổ thống. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho đứa nhỏ của Chúa và cho tất cả những người được nói chân lên Chúa. Một giờ cầu nguyện thầm lặng nghèo nàn, tôi chẳng nhận được gì, cũng chẳng hiến dâng gì, chỉ là một quãng thời gian sầu thảm. Ngày 15 tháng 9 năm 1979, một sự thinh lặng trĩu nặng nhưng vẫn muốn tiếp tục yêu mến, một sự thinh lặng không kêu than và khao khát mến yêu, đó là tất cả tình trạng khô khan. Ngày 20 tháng 9 năm 1979, quyển tập thân thương của tôi đã được nghỉ ngơi suốt từ thứ Bảy tới giờ. Tôi ngã bệnh và cuối cùng hôm nay tuy có phần khá hơn nhưng thể trạng vẫn còn yếu mệt. Tuần lễ khổ đau, tuần lễ ân sủng. Hôm nay thời gian sao mà lê thê. Hôm nay tôi lại ở đây dâng chút ít thời giờ cho Chúa Giêsu như sức khỏe cho phép, cũng như thân xác, linh hồn tôi trống hoắt, trống hư. Tôi tự ví mình như một xác tàu sắp bị đắm. Tuy nhiên, mũi tàu vẫn vững chãi và chấp nhận trồng trần. Có thể Chúa Giêsu đã ẩn mình trong đó. Khi thực sự đau khổ, người ta dễ tủi phận. Tôi đã trải qua điều đó. Đó là một bài học về tình yêu, giúp tôi cảm thông với những đau khổ của tha nhân và thực sự cảm nhận họ như một con người khác của mình. Về tha nhân, tôi có thể nói họ cũng có một phản ứng tự vệ tương tự. Và tôi xin nói thêm, họ cũng có một sức mạnh mẽ như vậy trong cuộc sống tinh thần, nơi linh hồn họ. Tôi phải thưa lời xin vâng, suy phục và hiến dâng. Thiên Chúa cần những đau khổ thể lý của tôi. Từ những ngày liệt giường miễn cưỡng và thê thảm này, tôi đã có một lòng cảm thương lớn hơn, một tình thân ái nhiều hơn trước nỗi thống khổ của tha nhân. Thiên Chúa biết vì sao cái tôi của tôi đã bị hạ gục. Nhưng trong những đau khổ ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có chút quà tặng để dâng hiến cho Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ngày 21 tháng 9 năm 1979, con không thể cầu nguyện được nữa. Con chỉ biết lưu lại đây. Thời gian cứ vậy trôi qua, sách vở chẳng đem lại cho con gì cả. Con hiểu rằng giữa cái nói và cái làm là cả một thế giới khó vượt qua. Ôi ước gì sự thinh lặng chung quanh con đây hữu ích cho tình yêu. Nói cho cùng, lưu lại đây lơ rơ thế này có ích lợi gì không? Chúa Giêsu trả lời, việc này góp phần minh chứng lòng trung thành và củng cố ý chí của con. Nó cũng góp phần ủi an Thiên Chúa bằng sự hiện diện của con. Chuyện đó có nhỏ nhặt không nào? Con hãy nói cho cha biết đi. Những gì được hiến dâng bằng nỗ lực thì có giá trị hơn nhiều so với những gì được dâng hiến trong lúc đầy lòng tin sốt sắng. Lạy Chúa, khi đau đớn, con than thở, con rên rỉ. Con hãy nghĩ đến những đứa trẻ. Con rên rỉ, nhưng con hiến dâng. Trong cơn giông tố, những cánh hoa mỏng manh rất dễ bị ngập vào. Tuy nhiên điều ấy không làm giảm bớt vẻ đẹp của chúng. Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, con hãy ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé trên cánh đồng của cha. Những bầm dập của chúng có còn không? Chẳng còn gì cả. Ngoài những giọt sương long lanh, chúng đã được bổ dưỡng. Với con cũng vậy. Hỡi bông hoa nhỏ bé trên thảo nguyên của cha. Ngày 22 tháng 9 năm 1979, giờ cầu nguyện thầm lặng bị hoãn. Chúa Giêsu nói: "Con đã ở đây, thế là đủ cho cha rồi. Con hãy dâng cho cha ánh nhìn tín thác của con, để cha ban cho con ánh nhìn trìu mến của cha. Con hãy dành cho cha sự hiện diện của con, để cha ban cho con một thần lực lớn lao. Một khoảnh khắc ngắn ngủi cầu kính cha đổi lấy một cuộc sống tình yêu đời đời trên thiên đàng." Người bạn của cha ơi, cha đợi chờ con. Cha vẫn đang ngóng chờ con. Con hãy thông thả mà hít sâu, mà hấp thụ tình nhân ái của cha, để rồi phân phát cho mọi người. Cha mở rộng trái tim của cha cho con thế nào, mẹ cha cũng mở rộng trái tim của mẹ cho con như vậy. Trái tim mẹ đập đồng nhịp như trái tim cha, để vỗ về và dạy cho con biết điều cốt yếu của tình yêu là bị lôi cuốn ra khỏi mình. Tình yêu từ hai trái tim hợp nhất ấy đến với trái tim của những người hèn bé mọn, để thắp lên ngọn lửa bừng cháy đức ái. Một trái tim sống dưới dòng lưu chuyển ấy lan truyền ân sủng cho những ai tiếp nhận. Ngày 23 tháng 9 năm 1979, Chúa Giêsu nói: "Lòng trung thành muốn giải cứu những gì đang bị những chiếc vòi của thế giới đương đại này muốn bóp ngạt trong các linh hồn." Nhưng lạy Chúa Giêsu, lòng trung thành không được gắn kết với đức vâng phục hay sao? Chúa Giêsu trả lời: "Đó là cuộc chiến chính nghĩa có mục đích tái lập chân lý nền tảng." Còn về đức vâng phục thì sao? Nhân đức ấy vẫn còn có giá trị bao lâu tà đạo chưa chiếm chỗ của nó? Trong phúc âm đã viết: "Khốn cho kẻ nào chối bỏ dù một chấm một phết trong chân lý phúc âm." Con hãy xem sự giữ lúc này đang ở đâu. Trong lúc đức tin nguy ngập, một người vì nó chiến đấu đương nhiên không phải là hạng vô tín hoặc bất phục. Người chiến binh ấy trở nên một nhà phẫu thuật tài ba, gây nhiều đau đớn nhưng để chữa lành. Người ấy được cha ấp ủ trong trái tim cha, trái tim khổ đau vì thái độ chai sạn của những nhà lãnh đạo đã được bầu lên để hướng dẫn dân cha trên đường ngay nẻo chính. Người ấy có vẻ bất tuân, nhưng lương tâm người ấy được soi sáng để nhận biết những hiểm nguy đang đe dọa giáo hội. Lòng tin người ấy đau buồn trước thái độ thiếu cảm thông và vì bằng hữu khai trừ. Người ấy không còn được ai nâng đỡ trong cuộc chiến ngoài một mình cha. Phải, đức vâng phục vẫn giữ nguyên giá trị. Con phải chiến đấu để giữ cho nó nguyên tuyền với những cội nguồn của nó. Sự bất tuân đã thâm nhập vào nơi đúng ra không bao giờ nên có. Con nghĩ xem ai là kẻ bất tuân? Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng: "Ai là người vâng phục?" Có phải là người bằng cái giá gồm những hy sinh khốc liệt vì mọi người khước từ. Vẫn muốn làm nổi bật trong đời sống Kitô hữu của họ những điều cha đã đến dạy dỗ các con hay không? Hoặc là những kẻ bất khẳng, chỉ làm những gì vừa ý riêng, bất chấp tất cả những gì cha đã truyền lại trên trần gian, lùa đoàn kiên vào cha, vào chỗ lầm lạc, để mặc thói hư nết xấu lây lan mà không ngăn chặn, phản ứng rụt rè trước những cuộc tàn sát sinh linh vô tội, trước mặt vị đại diện của cha thì xử sự như một bọn giả hình, nhưng sau lưng thì nhạo báng ngài, chẳng biết tuân phục là gì, không mảy may ưu tư về tội lỗi. Giai đoạn này phải được nhìn thấy một đạo binh đứng lên. Giáo hội cha bị tàn đãi vì bọn vô lương tâm bày tạo ra những điều tùy hứng. Vì thế mỗi tín hữu có trách vụ phải đưa cha trở về nơi thuộc về cha, giữa cơ nghiệp của cha. Trong một số hoàn cảnh nào đó thì im lặng là vàng, nhưng im lặng cũng biến thành sự nhát đảm dưới cái lốt vân phục giả tạo. Cha muốn con hiểu rằng sự vân phục chân chính cũng phải thay đổi đường hướng của nó, nếu như không muốn lạc khỏi con đường cha đã vạch ra. Những áp lực dưới bất cứ hình thức nào cũng không được khuynh đảo việc tuân phục các giới răn của cha. Thật vậy, làm sao cha có thể kết án những người thực hành các giáo huấn của cha? Hỡi con nhỏ của cha, những người hèn mọn thường phải chỉ đường về thiên đàng cho những người cao sang không còn quan tâm về điều ấy nữa. Thói kiêu hãnh của một số linh hồn tận hiến là một điều quái gở trước mắt cha. Những đoàn hội được thành lập để chà đạp một linh hồn trung thành thật kinh tởm đối với cha. Này, con hãy tin cha, đã đến giờ lòng kính sợ Thiên Chúa được thôi thúc bởi một tình yêu chân thành sẽ thấy chỗ của tất cả những điều bất kính làm cha chán ngán. Ngày 26 tháng 9 năm 1979. Ôi Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết phục hồi, bình an, niềm vui và tình yêu cho những người đã mất. Xin ban cho con, dù bất xứng, được làm một tấm nhúng cho tình yêu sử dụng mà lao đến những linh hồn đang tìm kiếm Chúa. Con hãy nhân danh tình yêu nhân hậu mà cầu xin những ân sủng ấy. Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc con phải xin như vậy, thì con hãy nhân danh hài đồng Giêsu mà cầu xin. Suốt ngày con hãy tỏ cho cha thấy lòng mến của con. Các phiền toái cũng như những niềm vui đều có thể tác hại một linh hồn đang say yêu Thiên Chúa và chỉ quan tâm đến việc làm thỏa lòng người. Hỡi con nhỏ của cha, sự yếu đuối của con không ngớt kêu réo cha canh chừng bảo bọc cho linh hồn con. Một quãng nghỉ ngơi, một chốc rảnh tay có thể giúp con phục hồi sau khi đã được kiên định và bổ sức. Một khi đã khởi sự việc gì, con hãy điềm tĩnh hoàn tất trước khi bắt tay vào công việc ấy. Đó là phương cách giúp con khỏi cảm thấy nặng nề và chán nản khi đối mặt với những trách vụ muôn hình vạn trạng. Một thời gian làm việc và một thời gian nghỉ ngơi tạo nên một thời gian để yêu mến trong bình an và thanh thản của tâm trí. Con nhỏ của cha ơi, con nên biết sự buông chôn chỉ làm cho linh hồn không chú tâm vào mục tiêu của nó. Con xin cha ban thêm sức mạnh. Con hãy đến với cha mà kín múc. Cha là nguồn sức mạnh của con. Thể lý tôi yếu nhược, nhưng tinh thần thì mạnh mẽ như người đàn bà trong phúc âm. Chúa Giêsu hài đồng tâm sự với tôi. Chúng ta đã chơi đùa với nhau chúng ta cùng lớn lên bên nhau. Và sự yếu đuối của con đã được liên kết với sức mạnh tình yêu của cha. Vì thế, con đã mến yêu cha chí thiết. Lòng tín thác của con làm trái tim hài nhi của cha được sướng vui. Con hãy tận dụng điều đó, vì con càng kêu xin, cha càng ban phát cho con. Cha vô cùng quảng đại trong việc ban tặng những ân huệ của cha.